Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 3 tháng 6 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tin nói chủ tịch từ chức Sepp Blatter của FIFA bị Mỹ điều tra tham nhũng. Trung Quốc tiếp tục tập cập tìm kiếm cứu hộ nạn nhân tàu du lịch bị lật. Và Nam Triều Tiên thử phi đạn có thể bắn đến bất cứ nơi nào ở Bắc Triều Tiên.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài phân tích về quan hệ Philippines-Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông là một vấn đề quan trọng đối với Philippines.
It is clearly one of our top foreign policy.
Và phần tin Việt Nam có tường thuật về việc Úc đang tích cực cứu xét việc điều máy bay trinh sát tới vùng biển trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo Tân Tạo của Trung Quốc trong Biển Đông. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý khán giả, trong lúc căng thẳng Biển Đông gia tăng, các nhà phân tích cho rằng các nước Đông Nam Á đang đối mặt với một vấn đề hóc búa là làm thế nào để bày tỏ lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc trong lúc tìm cách cải thiện quan hệ kinh tế với nước láng giềng khổng lồ này. Thông tín viên Idris Ali của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây về việc Philippines tìm cách cân bằng các mối quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc. Xin mời quý vị cùng nghe.
Nhiều hoạt động ngoại giao liên quan tới vụ tranh chấp Biển Đông đã được thực hiện tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa kết thúc hôm Chủ nhật ở Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter loan báo một chương trình mới về hợp tác quốc phòng có tên Sáng kiến An ninh Hải dương Đông Nam Á, giữa lúc có những báo cáo cho biết Trung Quốc đang giáo diết xây dựng những hòn đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, ông Jose Cuisia, nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông là một vấn đề quan trọng đối với Philippines, một nước đồng minh có ký kết hiệp ước của Mỹ.
It is clearly one of our top foreign policy.
Vấn đề này hiển nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu về chính sách ngoại giao của chúng tôi, bởi vì sự thịnh vượng kinh tế của chúng tôi lệ thuộc vào việc hòa bình và ổn định được duy trì trong khu vực. Và bởi vì xung đột này ở Biển Đông rõ ràng là một mối đe dọa cho nền an ninh của chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi hy vọng vụ tranh chấp này có thể được giải quyết một cách hòa bình với một cung cách phù hợp với luật pháp quốc tế.
Năm ngoái, Hoa Kỳ và Philippines đã ký kết một hiệp định có tên là Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng để cho phép binh sĩ Mỹ được luân phiên bố trí ở Philippines. Đại sứ Cuisia cho biết điều này góp phần hình thành một tư thế quân sự có sức răn đe khả tín tối thiểu.
As far as the Philippines is concerned, it will help us.
Đối với Philippines, điều này có ích cho chúng tôi trong việc xây dựng năng lực, nhất là trong việc nắm vững tình hình trên biển, bảo vệ an ninh hải dương cũng như tăng cường năng lực của chúng tôi trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Tuy Philippines mạnh mẽ chỉ trích những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, các nhà phân tích tin rằng Manila đang tìm cách giữ cho lời lẽ của mình được cân bằng để không gây phương hại cho mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Philippines. Các số liệu của Tổng cục Thống kê Philippines cho thấy từ năm 2012 đến năm 2013, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 14%, trong lúc nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 20%. Và trong 3 tháng đầu năm 2014, Philippines nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất, vượt xa lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Ông Donald Emerson, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Đại học Stanford, nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông đã giúp cho một số quốc gia nhận được những lợi ích an ninh không cân xứng từ Hoa Kỳ.
Có thể tôi sẽ bị cho là có thái độ hoài nghi quá đáng, nhưng thật tình mà nói tôi nghĩ rằng đối với một số nước ở Đông Nam Á, sự có mặt của đệ thất hạm đội, sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong vùng biển này mang lại một sự bảo đảm về an ninh, giúp cho các nước này có thể làm ăn với Bắc Kinh để kiếm tiền.
Giáo sư Richard Heydaria của Đại học La Salle ở Manila cho biết nhiều người Philippines nhận thức được tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc.
Có một cảm nghĩ là Trung Quốc là nước duy nhất có thể cung cấp tư bản và kỹ thuật với một mức độ rộng lớn và phù hợp với khả năng tài chính của Philippines, giúp cho cơ sở hạ tầng của Philippines thay đổi đáng kể và giúp cho Philippines trong những thập niên tới đây có thể thật sự trở thành một nền kinh tế thị trường mới nổi cấp 1.
Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Philippines là một lý do khác khiến các nhà phân tích tin rằng lập trường của Manila đối với Trung Quốc có thể trở nên mềm dịu hơn. Ông Ernest Bauer, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, nói rằng một sự thay đổi trong chính quyền có thể dẫn tới sự thay đổi đó.
The front runner is his vice president, a guy named Jejomar Binay.
Người dẫn đầu trong cuộc chạy đua sắp tới là phó tổng thống của ông ấy, một người tên là Jejomar Binay, và dựa trên các thông tin mà chúng tôi nhận được và dựa trên sự khảo cứu của chúng tôi biết là ông Binay đã được các nhà ngoại giao Trung Quốc phủ dụ và được đề nghị những sự khích lệ đủ loại để lèo lái Philippines quay lại với một vai trò ôn hòa hơn để tạo điều kiện dễ dãi cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Đó sẽ là một lập trường không được nhiều người tán thành.
Các nhà quan sát cho biết có nhiều dấu hiệu về sự lệ thuộc kinh tế của Philippines đối với Trung Quốc. Một trong các dấu hiệu đó là một công ty của nhà nước Trung Quốc sở hữu 40% phần hồn trong Tổng Công ty Lưới Điện Quốc gia của Philippines.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Australia tranh luận tính hợp pháp của việc nới rộng hoạt động tuần tra Biển Đông. Chính phủ Úc khẳng định lập trường trong một phúc trình đăng trên báo The Australian hôm nay, nói rằng Canberra đang tích cực khiếu xét việc điều máy bay trinh sát P-3 tới không phận trên vùng biển trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo tân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông. Đây là khoảng cách tiêu biểu, phân biệt vùng thuộc chủ quyền, lãnh hải tính từ bờ biển. Các luật sư của chính phủ Úc tin rằng các chuyến bay trong phạm vi 12 hải lý là hợp pháp theo luật quốc tế, bởi vì, theo họ, chỉ có những bãi đá nhô cao hơn mức thủy triều dân mới có thể được tính là có chủ quyền lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố quyền tự do hàng hải, tự do qua lại trên các vùng biển quốc tế, kể cả tại Biển Đông, phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Bản tin đăng trên báo The Guardian của Anh hôm qua tường thuật rằng Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews nói Australia sẽ tiếp tục qua lại trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những chuyến tuần tra của Úc không phải là một hiện tượng mới. Ông lưu ý rằng chính phủ Úc không chính thức thảo luận vấn đề này với đồng minh thân cận của mình là Hoa Kỳ. Người phát ngôn về vấn đề quốc phòng của phe đối lập ở Úc, Stephen Conroy, ủng hộ lập trường của chính phủ về quyền tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý từ các đảo nhân tạo. Ông nói rằng các cấu trúc ấy không được quốc tế công nhận. Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Úc ra thông báo để khẳng định quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế, kể cả trong Biển Đông. Nữ phát ngôn viên này nói, các nước trong khu vực đều biết là Australia đã tuần tra không phận trên Biển Đông từ 30 năm qua, trong khuôn khổ của chiến dịch cửa ngõ Operation Gateway. Chúng tôi thực hiện công tác này liên tục từ năm 1980 cho tới nay và sẽ tiếp tục làm như thế trong tương lai, như là một sự đóng góp của Australia và việc duy trì an ninh và ổn định khu vực tại Đông Nam Á. Người phát ngôn cho biết là chính phủ Úc không thảo luận chính thức với Hoa Kỳ về vấn đề tự do hàng hải trong Biển Đông, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã gặp vị tương nhiệm Mỹ hai lần mới đây. Trung Quốc phản đối các phi vụ trinh sát của máy bay Mỹ hồi gần đây trên các khu vực tranh chấp. Nhưng một người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nói rằng các phi vụ tuần tra của Mỹ trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ là bước kế tiếp của Washington. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Úc hậu thuẫn các sứ mạng tuần tiễu để duy trì quyền tự do hàng hải. Ông nói các sứ mạng đó có phần chắc sẽ bị Bắc Kinh chỉ trích. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro lớn hơn là không thực hiện các sứ mạng đó bởi vì không làm gì cả, là mặc nhiên nhượng bộ Trung Quốc và cho phép nước này coi một vùng biển quốc tế là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, giáo sư Hugh White thuộc Học viện Quốc gia Australia cảnh giác rằng Canberra nên thận trọng hơn. Ông nhận định ông sẽ không ngạc nhiên nếu chính phủ Úc không hậu thuẫn việc nới rộng các sứ mạng tuần tra Biển Đông mà theo ông có rất nhiều rủi ro. Trước đó, Australia và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng các hoạt động xây đảo trên Biển Đông. Theo tạp chí Time, các giới chức Mỹ cho rằng Công ước Quốc tế về Luật Biển cấm đoán những hành động mà Trung Quốc đang thực hiện trong Biển Đông. Công ước của Liên Hiệp Quốc khẳng định rõ, các đảo nhân tạo, các cấu trúc nhân tạo không được hưởng quy chế của các đảo thiên nhiên. Đảo nhân tạo không có chủ quyền lãnh thổ riêng, không có khu đặc quyền kinh tế và cũng không được coi là thềm lục địa của một nước. Trung Quốc giận dữ về quyết định của Nga bán tàu ngầm trang bị hỏa tiễn Club cho Việt Nam. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đăng một bài báo hôm 31 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tàu ngầm có trang bị hỏa tiễn Club cho Hà Nội, theo tường thuật của tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc. Phúc trình về chiến lược nói rằng mặc dù Nga và Việt Nam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề, tuy nhiên, cho tới nay, 28 hỏa tiễn Club đã được giao lại cho Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì hỏa tiễn Club có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ. Bài báo nói rằng các tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện đã sử dụng các hỏa tiễn rất hiệu quả này, bất chấp một số vấn đề đã vấp phải trong các cuộc phóng hỏa tiễn thử nghiệm do Ấn Độ thực hiện hồi năm 2007. Hỏa tiễn Club nặng 2 tấn, mang theo đầu đạn nặng 200 kg, có thể được phóng từ các tàu ngầm. Hỏa tiễn tăng tốc trong 15 phút cuối trước khi tới mục tiêu trong chỉ có 20 giây ở cao độ 30 mét, khiến cho rất khó có thể phát hiện và phản công. Hôm nay, Việt Nam tiếp nhận thêm 2 tàu hỏa tiễn mới được chế tạo theo mô hình của tàu Nga trong khuôn khổ các hoạt động mới nhất của quân đội Việt Nam để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển giữa lúc căng thẳng tiếp tục tăng cao trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Tàu hỏa tiễn mới thuộc loại Molniya được trang bị 16 hỏa tiễn có tầm bắn 130 km và trang bị nhiều khẩu pháo tự động. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ trong những dấu hiệu mới nhất về quyết tâm của Hà Nội chống lại những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Trương Quang Khánh nó cho rằng việc đóng, thử nghiệm và bàn giao các tàu Molniya cho thấy là Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại. Reuters tường thuật rằng công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam. Campuchia từ chối bảo vệ người thượng xin tị nạn. Campuchia quyết định không bảo vệ một nhóm gồm 100 người thượng chạy thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia xin tị nạn, giữa lúc 4 người tị nạn đang trên đường từ Nauru đến Campuchia theo một thỏa thuận trị giá hơn 55 triệu đô la mà Campuchia đã đạt được với Australia. Tờ Sydney Morning Herald của Úc trích lời các tổ chức binh vực nhân quyền, nói rằng cách đối xử của Campuchia đối với người thượng từ Việt Nam, kể cả trẻ em, coi họ là những người di dân bất hợp pháp, vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Công ước về Người tị nạn năm 1951 và theo các luật quốc tế khác. Nước Úc đã sử dụng quy chế của Campuchia là một nước đã đặt bút ký kết Công ước này để biện minh cho quyết định của Canberra chuyển người tị nạn bị giam cầm trong các trung tâm tạm giam trên đảo Nauru sang Campuchia. Ông Scott Busby, giới chức cao cấp của Mỹ đang viếng thăm Campuchia, kêu gọi nước này cho phép những người tị nạn đăng ký và được cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét quy chế tị nạn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng của Campuchia Ho Nam Hong bác bỏ lời kêu gọi này. Ông Hong nói rằng nếu người tị nạn thượng được phép đăng ký, thì có tới 1 triệu người Việt Nam tự xưng là người thượng tràn vào nước ông. Trong mấy tháng gần đây, cảnh sát Campuchia đã trục xuất ít nhất 54 người thượng Việt Nam từ tỉnh Ratan Nikiri về nước. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay đã mang Trung Quốc ra so sánh với Đức Quốc xã trong một bài diễn văn đọc ở Nhật Bản. Ông cảnh giác rằng thế giới không thể tiếp tục xoa dịu Bắc Kinh trong khi nước này không ngừng đòi thêm quyền kiểm soát nhiều lãnh hải khác trong Biển Đông. Hãng tin AFP tường thuật rằng lời bình luận của nhà lãnh đạo Philippines đã được đưa ra giữa lúc ngày càng có nhiều tiếng nói bất đồng về các hoạt động xây đảo giáo diết của Trung Quốc trong các vùng biển có tranh chấp, kể cả công trình xây một phi đạo đủ lớn để các máy bay quân sự có thể sử dụng. Pháp tấn xã dẫn lời Tổng thống Aquino nói, nếu có một khoảng trống quyền lực, nếu Hoa Kỳ là cường quốc số một thế giới nói chúng tôi không quan tâm, thì có lẽ sẽ không có một cái phanh nào để kiềm hãm tham vọng của các nước khác. Ông Aquino nói tình hình Biển Đông bây giờ làm ông liên tưởng tới quá khứ lịch sử, khi nước Đức tiến chiếm nhiều vùng lãnh thổ để thử phản ứng của các cường quốc Tây Phương trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Ông Aquino nói, đáng tiếc là sau vụ sáp nhập vùng Sudetenland và toàn bộ lãnh thổ Tiệp Khắc, không ai bảo Hitler hay cả nước Đức hãy dừng lại. Nếu có, thì có lẽ chúng ta đã tránh được Thế chiến thứ hai. Lời bình luận đó của Tổng thống Aquino đã gây giận dữ tại Bắc Kinh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, bà hoàn toàn chấn động và bất bình trước những lời phát biểu vô căn cứ của nhà lãnh đạo Phi.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, các giới chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi tiếp tục thực hiện những hoạt động tìm kiếm tại các vùng biển ở Đông Nam Á để cứu giúp những thuyền nhân bị bọn buôn người bỏ rơi. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Ông Tom Vargas, một viên chức cấp cao của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, khoảng 2.000 di dân có lẽ vẫn còn lênh đênh trên biển.
Phần lớn những người này hiện giờ đang ở trong vịnh Bengal và khoảng phân nửa có lẽ ở gần Malaysia và Indonesia, nhưng chúng tôi không có vị trí chính xác.
Ông Vargas cho biết như thế trong cuộc họp báo ở Jakarta hôm nay, trong lúc Myanmar nói rằng họ đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu làm thủ tục cho hơn 800 thuyền nhân mà họ cứu ở duyên hải nước họ đầu tuần này. Các giới chức gần thị trấn biên giới Mordor ở miền Tây cho đài VOA biết rằng những người tị nạn, trong đó có hơn 70 phụ nữ và 40 trẻ em, đã được đưa tới một trung tâm di trú gần thị trấn Topio. Giới hữu trách nói phải mất 3 ngày để làm thủ tục trước khi các giới chức có thể xác định quy chế của những người này và quyết định sẽ xử lý như thế nào. Tháng trước, 208 người tị nạn, tất cả là đàn ông cùng với 11 người thuộc thủy thủ đoàn đã được tìm thấy trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển trong nhiều tháng. Ngoại trừ 8 người, tất cả những người còn lại trên tàu khai với nhà chức trách Myanmar, họ là người đến từ Bangladesh. Những người đang bị giam tại một trung tâm tạm giam gần thị trấn Tua Pio. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài VOA, những người đang bị giam cho biết họ trải qua 3 tháng kinh hoàng trên biển trước khi được đưa lại vào đất liền. Đa số những người này nói họ bị bắt cóc từ Cox Bazar và những hải cảng khác của Bangladesh và bị mang bán cho những kẻ buôn người. Giới hữu trách Myanmar cho đài VOA biết rằng các viên chức của Đại sứ quán Bangladesh đã tới thăm những người tị nạn này ngày 25 tháng 5 và đang ra sức kiểm chứng quốc tịch của họ, và người nào thật sự là công dân Bangladesh sẽ được trả về nước. Người được cho là chủ tàu Thái Lan cùng với ít nhất 9 người trong thủy thủ đoàn đang bị giam để điều tra và nhà chức trách không cho báo chí tiếp xúc với những người này. Myanmar không công nhận người Rohingya là người sắc tộc thiểu số. Họ gọi những người này là người Bangladesh. Bà Annie Richard, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân số, tị nạn và di trú, tuyên bố trong chuyến thăm Indonesia mới đây rằng người Rohingya cần được đối xử như công dân của Myanmar. Bà cho biết tiểu bang Rakhine ở miền Bắc Myanmar là một trong những nơi có bầu không khí áp bức nhất mà bà từng tới thăm.
Thật là kỳ lạ khi tôi được vây quanh bởi những người cứ nhìn chăm chăm vào tôi nhưng không nói chuyện với tôi vì sợ hãi, nhất là khi những người đó là những em bé. Điều đó thật là không bình thường.
Từ khi phát giác những ngôi mộ tập thể dọc theo biên giới Thái Lan-Malaysia cách nay một tháng, chính quyền Thái Lan do Hội đồng Tướng lãnh nắm quyền cai trị đã bắt giữ hơn 50 người. Các nhân vật tranh đấu nhân quyền cho rằng những tuyến đường đưa người vượt biên không thể nào có thể hoạt động trong nhiều năm như vậy mà không có sự cấu kết giữa những kẻ đưa lậu người với các giới chức chính quyền địa phương, nhất là ở Thái Lan và Malaysia. Cả hai nước này đều cho biết là họ đang tiến hành những cuộc điều tra cặn kẽ về vấn đề này.
Các nguồn tin ở Mỹ cho hay chủ tịch Sepp Blatter của FIFA đang bị Mỹ điều tra liên quan đến tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Tin tức về việc ông Blatter, 79 tuổi, là một đối tượng trong cuộc điều tra của công tố viên liên bang và FBI nổi lên chỉ vài giờ sau khi ông Blatter đột ngột tuyên bố từ chức tại một cuộc họp báo ở Zurich. Ông Blatter, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch FIFA lần thứ 5 hôm thứ 6 tuần trước, thừa nhận rằng ông không được ủy nhiệm của toàn thể thế giới bóng đá, những người hâm mộ, cầu thủ, câu lạc bộ, những người sống và yêu bóng đá giống như chúng tôi ở FIFA. Ông thừa nhận rằng FIFA cần phải tái cơ cấu sâu rộng và ông cam kết cho mục tiêu đó. Nhiều nhà tài trợ hàng triệu đô la cho FIFA hoan nghênh quyết định từ chức của ông Blatter. Công ty nước giải khát Coca-Cola của Mỹ nói rằng đó là một bước tích cực vì lợi ích của thể thao, của môn bóng đá và của người hâm mộ. Ông Chung Mong-joon, tỷ phú thừa kế tập đoàn Hyundai của Nam Triều Tiên và là một cựu thành viên ban chấp hành FIFA, hôm thứ Tư ở Seoul cho biết ông đang xem xét đến việc tranh cử chủ tịch FIFA. Nhân viên cứu hộ Trung Quốc trong ngày thứ Tư tiếp tục tìm kiếm hơn 430 người mất tích sau khi một chiếc tàu chở khách bị lật vì giông bão trên sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước cho hay mới cứu được 14 người kể từ khi chiếc tàu du lịch chở phần lớn là du khách lớn tuổi bị lật vào chiều tối thứ Hai. 18 người được xác nhận đã thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ đang gấp rút cắt thân của chiếc tàu trong nỗ lực tìm hành khách còn bị kẹt bên trong có thể còn sống nhờ ở vào những chỗ có dưỡng khí. Ông Zhang Hongcheng, một thợ lặn làm công việc cứu hộ, nói có nhiều thứ tứ tung bên trong cabin. Con tàu bị lật, do đó nhiều thứ đảo lộn bên trong. Chúng tôi sợ bị vướng kẹt vào dây thừng trong lúc lặn, rất dễ bị kẹt. Công tác cứu hộ gặp khó khăn vì gió lớn và mưa, cùng với nước sông chảy xiết, vốn đã đẩy con tàu đi khoảng 3 km kể từ lúc lật. Tân Hoa Xã cho hay 135 thợ lặn làm việc suốt đêm để tìm kiếm nạn nhân. Hơn 3.000 binh sĩ và 48 tàu thuyền được điều đến tham gia cứu hộ. Nam Triều Tiên loan báo vừa thử nghiệm một phi đạn đạn đạo có thể bắn đến bất cứ mục tiêu nào ở Bắc Triều Tiên. Đây được xem là một phản ứng đối với những hành động dương ngoai quân sự hồi gần đây của Bình Nhưỡng. Các giới chức quốc phòng của Seoul nói rằng đích thân Tổng thống Park Geun-hye chứng kiến vụ phóng thử thành công hôm thứ Tư tại một địa điểm phóng phi đạn ở miền Nam. Phi đạn có tầm xa 500 km có thể bắn đến bất cứ mục tiêu nào ở Bắc Triều Tiên, theo như lời các giới chức đã đưa thêm vào công nghệ và sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Vũ khí này được Seoul triển khai theo một thỏa thuận với Hoa Kỳ ký năm 2012, cho phép tăng tầm xa tối đa của các phi đạn đạn đạo của Seoul lên gấp 3 lần. Nam Triều Tiên tăng cường kho vũ khí phi đạn đạn đạo để đáp lại mối đe dọa gia tăng từ các chương trình phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên mới đây nói rằng họ phóng thử thành công phi đạn từ tàu ngầm, Điều đó cho phép họ mở rộng đáng kể tầm xa của các phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên hồi tháng trước cũng loan báo rằng họ đã hoàn thiện công nghệ cần thiết để gắn một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào một phi đạn đạn đạo tầm xa. Nhiều nhà phân tích ngoại giao và quân sự nói rằng những tuyên bố đó của Bình Nhưỡng dường như là phóng đại, nhưng cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang đạt nhiều tiến bộ ở cả hai mặt trận đó. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinker hôm thứ Tư cho hay chiến dịch quân sự ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo đã hạ sát hơn 10.000 chiến binh của phe phiến quân cực đoan này. Ông Blinker nói với đài phát thanh Inter của Pháp như vậy, một ngày sau khi ông và các giới chức của các nước trong liên minh họp tại Paris với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để bàn về chiến lược chống nhóm ISIS. Hoa Kỳ bắt đầu lãnh đạo chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hồi cuối tháng 8 năm ngoái để yểm trợ cho quân đội Iraq trên bộ và một tháng sau đó đã mở rộng chiến dịch sang các địa điểm ở nước láng giềng Syria. Chiến dịch này với khoảng trung bình 14 cuộc oanh kích mỗi ngày đã giúp các lực lượng thân chính phủ chiếm lại một số khu vực. Nhưng phe chủ chiến vẫn tiếp tục đánh chiếm lãnh thổ và họ đã chiếm được thành phố Ramadi ở miền Tây Iraq hồi tháng trước. Ông Blinker hôm thứ Ba nói rằng, cho dù có một số thất bại, việc phối hợp chiến dịch không kích với việc huấn luyện, trang bị và hỗ trợ hữu hiệu cho các lực lượng địa phương là một chiến lược thắng lợi. Hãng Airbus nói 3 trong 4 động cơ của chiếc máy bay Airbus 400M bị hỏng khiến chiếc máy bay rơi gần Seville, Tây Ban Nha hồi tháng trước làm 4 người thiệt mạng. Hãng Airbus đưa ra thông báo này hôm thứ Tư ở Paris và cho biết các nhà điều tra tai nạn ở Tây Ban Nha xác định rằng các động cơ trong chiếc máy bay quân sự bị hỏng trong tai nạn hôm 9 tháng 5. Airbus nói các nhà điều tra đã thay đổi kết luận sơ khởi sau khi phân tích ban đầu về các dữ liệu phi hành điện toán của chiếc máy bay và ghi âm buồng lái. Hãng Airbus quy cho lỗi của một phần mềm máy tính. Hai người trong phi hành đoàn thoát chết trong tai nạn này. Airbus nói chiếc máy bay đang bay chiến đấu thử tại phi trường và được dự trù sẽ giao cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ lên án quyết định của Nam Sudan trục xuất một phó đại diện của Liên Hiệp Quốc tại quốc gia Đông Phi này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi vụ trục xuất ông Toby Lenzer, điều phối viên nhân đạo Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, là một sự lăng mạ đối với cộng đồng quốc tế đang nỗ lực mang lại hòa bình và ổn định cho Nam Sudan. Ông Lenzer mang quốc tịch Anh, ngay sau đó đã rời khỏi Nam Sudan để đi nhận một nhiệm vụ mới. Ông có tiếng là nhà ngoại giao thường hay nói thẳng hay chỉ trích chính phủ còn non trẻ của Nam Sudan không ngăn chặn được bạo động nội bộ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ưu tiên của chính phủ là phải tìm cách chấm dứt bạo động đã đẩy hơn 7 triệu người dân nước này vào cảnh thất tán. Cơ quan này cho biết nửa triệu người dân nước này đang tị nạn tại các nước láng giềng và 4 triệu 600 ngàn người Nam Sudan đang bị bỏ mặc trong nguy cơ chết đói. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Nam Sudan phải ngay lập tức rút lại quyết định. Nam Sudan đã bị bao phủ bởi tình trạng xung đột hơn một năm qua giữa các binh sĩ ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và các phiến quân ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Một nhóm tranh đấu cho nhân quyền cho hay hơn 8.000 người Nigeria đã thiệt mạng trong chiến dịch của chính phủ dẹp nhóm nổi dậy Boko Haram. Tổ chức ăn xá quốc tế nói các nhà nghiên cứu của họ đã ghi nhận hơn 1.200 người bị hành quyết kể từ các cuộc đột kích của quân đội Nigeria vào năm 2009. Tổ chức nhân quyền này nói rằng ít nhất 7.000 người khác đã chết trong tù vì bị tra tấn, đói khát hoặc không chịu đựng nổi những điều kiện khắc nghiệt trong tù. Tổ chức ăn xá quốc tế nói các giới chức quân sự cấp cao thừa nhận rằng số người bị bắt giam nhiều và số người chết cũng nhiều nhưng không có hành động nào để chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền đó. Tổ chức này kêu gọi tân chính phủ của Tổng thống Muhammadu Buhari mở cuộc điều tra. Ông Buhari đang đi thăm nước láng giềng Niger để bàn về vấn đề Boko Haram. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông nhậm chức hồi tuần trước. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Israel đang đánh mất sự tín nhiệm của quốc tế về việc liệu nước này có thực tâm trong nỗ lực mang lại hòa bình, trong đó có một nhà nước Palestine hay không. Tổng thống Obama phát biểu như vậy trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Channel số 2 của Israel được phát sóng hôm thứ Ba. Tổng thống Obama cũng được hỏi về tuyên bố trước bầu cử của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi đầu năm nay rằng sẽ không bao giờ có một nhà nước Palestine trong thời gian ông cầm quyền. Cộng đồng quốc tế đã không tin rằng Israel thực tâm trong giải pháp hai nhà nước, Tổng thống Obama nói. Tuyên bố của Thủ tướng đã làm rõ thêm quan điểm rằng không có một cam kết ở đây.
Thưa quý thính giả, Quốc hội Mỹ hôm qua thông qua một dự luật nhằm cải cách và tái khởi động thu thập dữ liệu các cuộc gọi điện thoại trên quy mô lớn cùng các biện pháp chống khủng bố bị hết hạn mấy ngày trước. Theo tường thuật của thông tín viên Michael Bowman của đài VOA, Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 67-32 để chấp thuận đạo luật tự do Hoa Kỳ và Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Luật này quy định các công ty viễn thông tư nhân, chứ không phải là cơ quan an ninh quốc gia, sẽ thu thập và lưu giữ thông tin về các cuộc điện thoại trên cả nước. Giới hữu trách liên bang phải có lệnh của tòa mới được xem các dữ liệu này và truy tìm các đầu mối liên lạc với những người bị tình nghi hay đã được xác định là khủng bố. Tổng thống Obama loan báo trên tài khoản Twitter rằng ông sẽ ký thành luật ngay sau khi đạo luật được đệ nạp, đồng thời nhấn mạnh luật này bảo vệ các quyền tự do dân sự lẫn an ninh quốc gia. Tuy nhiên, lãnh tụ phe Cộng hòa chiếm đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell không ủng hộ nhiệt tình như thế, mà cảnh báo về nguy cơ một nước Mỹ kém an ninh hơn. Ông gọi việc thông qua đạo luật vừa kể là thắng lợi lớn cho những kẻ đang âm mưu chống lại đất nước chúng ta.
Luật này chắc chắn gây phương hại cho an ninh của Hoa Kỳ qua việc tước đoạt thêm một khí cụ từ tay các chiến sĩ của chúng ta, tại thời điểm mà theo tôi là hoàn toàn sai lệch.
Luật này thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Dân Chủ, nhưng gây chia rẽ phe Cộng Hòa đa số. Một số đảng viên Cộng Hòa muốn phục hồi một chương trình mật trước kia của chính phủ bị cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Edward Snowden tiết lộ. Thượng nghị sĩ Susan Collins cho rằng để cho các công ty tư nhân kiểm soát dữ kiện điện thoại là kém an toàn.
And the system is going to be less effective.
Hệ thống mới sẽ kém hiệu quả hơn vì hoàn toàn không có gì bảo đảm là các dữ liệu này sẽ được lưu trữ bởi các công ty viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.
Tuy nhiên, những người khác như Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc Đảng Dân Chủ ca ngợi đạo luật vừa thông qua như một biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.
We need to strike a balance that protects.
Chúng ta cần một giải pháp cân bằng, có thể bảo vệ các quyền tự do rất quý giá được quy định trong hiến pháp. Suy cho cùng thì mục tiêu bảo vệ của hệ thống theo dõi và tình báo không gì hơn là các giá trị căn bản, các quyền riêng tư của con người và các quyền tự do vốn tồn tại và phụng sự chúng ta lâu nay.
Để có thể tiến hành cuộc biểu quyết đó, Thượng viện Mỹ đã phải vượt qua một sự ngăn chặn dựa vào thủ tục nghị sự của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, người phản đối việc để cho bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào thu thập dữ liệu điện thoại, vì cho rằng đó là một sự vi phạm hiến pháp về quyền riêng tư của công dân Hoa Kỳ.
Hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Australia đã có một chuyển hướng đáng kể vào lĩnh vực địa ốc và cơ sở hạ tầng. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney, đây là một dấu hiệu khác nữa cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm những cơ hội mới trong lúc khu vực hầm mỏ ở Australia đang trở nên yếu kém sau một thời kỳ bùng phát mạnh. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Lần đầu tiên, gần phân nửa tổng số đầu tư của Trung Quốc ở Australia tập trung vào khu vực nhà đất, trong lúc khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng gia tăng đáng kể. Các công ty tư nhân Trung Quốc cũng đang đầu tư nhiều hơn các xí nghiệp nhà nước, cả về số lượng lẫn giá trị. Những diễn tiến vừa kể được ghi nhận trong bản phúc trình có tên Vén màn bí mật của đầu tư Trung Quốc ở Australia của công ty kế toán KPMG Australia, phân khoa kinh doanh của Đại học Sydney và Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc. Ông Hans Hendrickse, giáo sư môn kinh doanh đầu tư Trung Quốc của Đại học Sydney, nói rằng cuộc nghiên cứu này cho thấy những mô thức mới của hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Australia.
The most striking feature was the change in Chinese investment composition.
Đặc điểm nổi bật nhất là sự thay đổi trong thành phần đầu tư của Trung Quốc. Đó là sự chuyển đổi từ những dự án lớn trong khu vực hầm mỏ và tài nguyên thiên nhiên sang sự gia tăng rất lớn trong khu vực nhà đất và những công nghiệp khác mà lâu nay Trung Quốc không hoạt động mạnh như giải trí và xây dựng. họ đã mua một trong các hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất ở Australia và một trong hai công ty lớn nhất là John Holland.
Trong lúc vụ bùng phát của ngành hầm mỏ Australia bắt đầu suy tàn, các công ty Trung Quốc có nhiều tiền mặt đã tìm kiếm những cơ hội trong lĩnh vực nhà đất. Có những sự hạn chế đối với những gì họ có thể mua và những vụ mua bán phải được chấp thuận bởi Hội đồng Xét duyệt Đầu tư nước ngoài của Australia. Ông Phil Harris, giám đốc công ty địa ốc Harris ở Adelaide, cho biết những khách hàng Trung Quốc đang làm cho giá cả tăng mạnh tại các thành phố lớn của Australia.
Chắc chắn một cách tuyệt đối là điều này đang có một ảnh hưởng hết sức lớn đối với giá nhà đất tại những khu vực cá biệt ở cả Melbourne lẫn Sydney. Tôi có những người đồng nghiệp làm chủ những văn phòng địa ốc ở cả hai thành phố đó, và trong số những thị trường đó, họ nhận thấy 80% những vụ mua bán, thậm chí là 100% những vụ mua bán tại một số vùng có người mua là người Trung Quốc. Điều này tác động tới giá nhà đất, chắc chắn là như vậy.
Năm ngoái, Trung Quốc đổ vào Australia 8 tỷ 300 triệu đô la. Các khoản đầu tư nhà đất, giải trí và cơ sở hạ tầng chiếm 79% các hoạt động đầu tư mới, trong lúc hầm mỏ chỉ chiếm 11%. Trong lúc nhà đất là khu vực được các nhà đầu tư Trung Quốc ưa chuộng nhất, hoạt động nông nghiệp Australia cũng đang thu hút sự chú ý của doanh nghiệp Trung Quốc. Tỷ phú hầm mỏ Andrew Forrest cho biết điều này sẽ giúp gia tăng sản lượng nông nghiệp của Australia.
So far, Chinese investment into Australia, agriculture has been well received.
Tính cho tới giờ, đầu tư của Trung Quốc vào nông nghiệp Australia đã được đón nhận một cách tốt đẹp và họ có khả năng để trở thành một đối tác mạnh và thụ động trong những dự án quy mô lớn mà chúng ta không thể phát triển nếu chỉ dựa vào nguồn vốn của mình.
Đồng đô la Úc sụt giá làm cho các khoản đầu tư trở nên hấp dẫn hơn, cùng với một sự nới lỏng những luật lệ về thị thực ở Australia. Ông Doug Ferguson, người đứng đầu nhóm kinh doanh Á Châu của công ty kế toán KPMG Australia, là đồng tác giả của bản phúc trình về đầu tư Trung Quốc ở Australia. Ông nói rằng những diễn tiến mới này rất đáng hoan nghênh.
I think it's very important for our economy.
Tôi nghĩ rằng có một việc rất quan trọng cho nền kinh tế của chúng ta là có khả năng để chuyển đổi cơ cấu một cách thành công từ hầm mỏ, khí đốt và điện lực sang những khu vực có lẽ sẽ mang lại những lợi ích lâu dài và lâu bền hơn cho nền kinh tế nói chung. Tôi nghĩ rằng nhà đất, giải trí và kinh doanh nông nghiệp, lương thực chính là những khu vực như vậy. Và đây chính là những gì đang xảy ra. Và vì vậy, đây là một tin rất đáng mừng.
Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 ở Australia sau Hoa Kỳ và Anh, nhưng là nước có tỷ lệ gia tăng nhanh chóng nhất. Lượng tiền từ Trung Quốc đổ vào Australia là một vấn đề nhạy cảm về chính trị, đặc biệt là những vụ mua bán nhà đất và nông trại. Cuối tuần trước, những người Úc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã biểu tình và đốt cờ bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối điều họ mô tả là một cuộc xâm lăng của nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 274. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất, học tiếp về những chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là những chữ council, council, draw, drawer, elicit, elicit, empathy, sympathy. Assure, insure, insure, historic, historical, imply, infer. Trước hết, ta ôn lại hai chữ affect và effect trong bài trước. Affect, A-F-F-E-C-T, và effect, E-F-F-E-C-T. quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tổng Giám đốc Y tế cảnh báo dân chúng về hậu quả nguy hiểm của sự hút thuốc có thể đưa đến ung thư phổi. Quý vị có trả lời là The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. Trong trường hợp câu trên, quý vị dùng chữ effects, E-F-F-E-C-T-S, có nghĩa là result, hậu quả. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Thấy chung quanh mình có những người thất nghiệp, thì mình dù có việc cũng lo. Quý vị có trả lời là Rising unemployment affects our sense of job security. Rising unemployment affects our sense of job security. Vậy chữ affects dùng làm động từ, đánh vần A-F-F-E-C-T-S. Thường hay dùng như là động từ và có nghĩa như influence, gây ảnh hưởng đến. Còn effect, nếu là danh từ, có nghĩa là hậu quả. Nếu là động từ, có nghĩa là thực hiện, như là effect a change, bring about a change, accomplish. Thí dụ, affect one's purpose, là đạt được mục tiêu. Affect a cure, là tạo được một phương thuốc chữa bệnh. Danh từ, trong nhóm chữ, personal effects là đồ riêng tây, đồ riêng của ai. The dead man's personal effects were sent to his family. Đồ riêng tư của người chết được gửi về cho gia đình ông ta. Còn chữ sound effects nghĩa là âm thanh giả trong phim để làm cho giống như thật. Thứ hai, cách dùng hai chữ counsel và counsel đọc giống nhau. Cả hai chữ counsel đều là danh từ. Counsel, C-O-U-N-C-I-L, có nghĩa là hội đồng có thẩm quyền. Ví dụ, City Council, hội đồng thành phố. Student Council, ban đại diện học sinh. Nhân viên hội đồng gọi là Counselor, C-O-U-N-C-I-L-L-O-R. Có thể viết một L hay là hai L's. Còn Counsel, C-O-U-N-S-E-L, có nghĩa là cố vấn hay là luật sư. Idiom, keep to one's own counsel. Keep to one's own counsel. Giữ bí mật, ý kiến hay kế hoạch của mình, không thổ lộ cho ai biết. Counsel, C-O-U-N-S-E-L, còn dùng như một động từ. Có nghĩa là to give advice hay là to advise. The politician counseled careful planning. Nhà chính trị khuyên nên hoạch định cẩn thận. Danh từ counselor, C-O-U-N-S-E-L-O-R, có một L hay là hai L, có nghĩa là luật sư. Thí dụ, counselor at law hay là attorney đều có nghĩa là luật sư. Vậy tóm lại hai chữ counsel và counsel, C-I-L và S-E-L, phát âm giống nhau, nhưng viết hơi khác nhau. Nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này gọi là homophones, tức là đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt được nghĩa của hai từ này. Sau đây là cặp chữ draw và drawer và drawers. Động từ to draw, D-R-A-W. Draw là một irregular verb. To draw, drew, drawn, có nghĩa là vẽ, hay là kéo, hay là lưu ý. Can you draw a map showing the direction to your house for me? Can you draw a map showing the direction to your house for me? Bạn vẽ bản đồ chỉ đường cho tôi đến nhà bạn được không? I'd like to draw your attention to this situation. Tôi muốn bạn lưu ý đến tình trạng này. There's only one conclusion that can be drawn from the evidence. Chỉ có một kết luận duy nhất có thể rút ra căn cứ vào chứng cứ. Còn chữ drawer, D-R-A-W-E-R, là cái ngăn kéo. Ngăn kéo trên cùng, top drawer. Ngăn kéo dưới cùng, bottom drawer. Còn chữ drawers có S, D-R-A-W-E-R-S, nghĩa là cái quần đùi. Sau đây là cặp chữ đọc giống nhau, illicit, E-L-I-C-I-T và E-L-L-I-C-I-T. Động từ to elicit, tức là to draw out, khêu ra, gợi ra, moi ra. Thí dụ như trong câu, short questions are more likely to elicit a response. Short questions are more likely to elicit a response. Hỏi câu hỏi ngắn thì dễ gợi ra câu trả lời. Còn tính từ elicit, E-L-L-I-C-I-T, có nghĩa là bất hợp pháp hay là không được xã hội công nhận. Thí dụ, illicit drugs là thuốc lậu, thuốc bất hợp pháp. An illicit love affair là tình yêu vụng trộm. Vậy hai chữ illicit phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Một chữ là động từ, một chữ là tính từ. Sau đây là cặp chữ empathy và sympathy. Empathy, E-M-P-A-T-H-Y, và sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y. Empathy nghĩa là sự đồng cảm, khả năng đồng cảm. We have a lot of empathy for people in financial trouble. Chúng ta có nhiều đồng cảm với những người trong tình trạng khốn khó. Tính từ của empathy là empathetic. Động từ là to empathize, E-M-P-H-A-T-H-I-Z-E, nghĩa là biết thông cảm cảnh ngộ như khi mình cũng cùng một cảnh ngộ với người ta. Còn danh từ sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y, là mối thương cảm. I have a lot of sympathy for single mothers. Tôi có mối thương cảm những bà mẹ nuôi con một mình. Our sympathies are with the victims of famine in Africa. Chúng ta có mối đồng tình thương cảm với nạn nhân nạn đói ở Phi Châu. Động từ I can sympathize with those who have lost loved ones. I can sympathize with those who have lost loved ones. Tôi thương cảm những người có người thân bị mất. Vậy chữ sympathy khác với empathy ở chỗ. Sympathy có nghĩa là lòng thương, thương hại, pity. Out of sympathy for the homeless children, he gave them shelter for the night. Vì thương các em bé vô gia cư, ông ta cho chúng ngủ qua đêm. Khi ai có người thân bị mất, thì ta chia buồn là You have my deepest sympathies on the death of your wife. Xin cho tôi chia buồn về sự qua đời của bà nhà. Sau đây là ba chữ assure và insure. Insure. Assure, A-S-S-U-R-E và insure, E-N-S-U-R-E và I-N-S-U-R-E. Assure, A-S-S-U-R-E, có nghĩa là cam đoan, làm cho vững tâm. Her doctor has assured her that she'll be fine. Bác sĩ của bà ta làm bà vững tâm là bà sẽ khỏi bệnh. Assured, A-S-S-U-R-E-D, dùng làm tính từ có nghĩa là bình tĩnh, tự tin. The student has a calm and assured manner. Người sinh viên có một cử chỉ bình tĩnh và tự tin. John assured me that he would call. John đoan chắc với tôi là anh sẽ gọi điện thoại. Reassure là làm yên lòng. The government needs to reassure the people that the food supply is safe. Chính phủ phải làm cho dân yên tâm là sẽ cung cấp thực phẩm được an toàn. Reassure the child that he has your confidence. Hãy làm cho đứa trẻ an tâm rằng bạn tin nó. Còn to ensure, E-N-S-U-R-E, to make sure something will happen. Bảo đảm. The new law will ensure that criminals served their full prison terms. Đạo luật mới ban hành bảo đảm là những kẻ tội phạm sẽ phải ở tù đầy đủ án tù mà không được khoan hồng. Necessary steps have been taken to ensure their safety. Đã lo đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho họ. Snow tires will ensure safer driving in winter. Nên dùng bánh xe chạy tuyết để an toàn hơn vào mùa đông. Còn động từ to insure, I-N-S-U-R-E, bảo hiểm hay là bảo kê. I insured all my valuables before the move. Trước khi dọn nhà, tôi đã bảo hiểm tất cả những đồ quý giá. The building is insured against earthquakes. Tòa nhà được bảo hiểm, nếu bị động đất sẽ được bồi thường. Insurance adjuster là người điều chỉnh bảo hiểm. I need to talk to my insurance adjuster about the auto accident. Tôi phải nói chuyện với người điều chỉnh bảo hiểm về tai nạn xe hơi của tôi. Sau đây là hai cặp chữ historic và historical. Historic đánh vần H-I-S-T-O-R-I-C. Historical, H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Cả hai đều từ chữ history là lịch sử. Historic có tính cách lịch sử, có tính cách quan trọng trong lịch sử. A historic building, một tòa nhà có tính cách lịch sử. A historic event, một biến cố có tính cách lịch sử. July 4th, 1776 is a historic day. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là một ngày lịch sử. Historical, concerned with history, có liên quan tới lịch sử, có tính cách lịch sử. The signing of the Declaration of Independence was a historical occasion. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố có tính cách lịch sử. Historical research là nghiên cứu quá trình lịch sử của một vấn đề, nghĩa là nghiên cứu các tác giả đã viết về một đề tài từ trước. A historical record là dữ kiện lịch sử. A historical novel là một tiểu thuyết lịch sử. Sau đây là một cặp chữ nữa là imply và infer. Imply là có ngụ ý, nói bóng gió hay là ám chỉ, tương tự hint, H-I-N-T. Imply, I-M-P-L-Y. His silence implied agreement. Sự yên lặng của anh ta gián tiếp ngụ ý anh ta đồng ý. The doctor's frown implied something was wrong. Bác sĩ cau mày ngụ ý có chuyện nghiêm trọng. Danh từ của imply là implication. Implications là những hàm ý. The new report has implications for the future of broadcasting. Bản tường trình mới có những hàm ý cho tương lai của lĩnh vực phát thanh. Còn động từ to infer, I-N-F-E-R, luận ra, suy ra hay là kết luận. Tương tự, conclude. Am I to infer from your remarks that I am a liar? Tôi có thể suy diễn từ lời nói của anh là anh cho tôi là kẻ nói dối ư? From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn kết luận là bị cáo đã nói dối. If you see a man staggering along the road, you may infer that he's a drunk. Nếu bạn thấy một người đi chệnh choạng ở trên đường, bạn có thể kết luận là anh ta say rượu. Dùng động từ infer. Nhưng nếu bạn hỏi, but if you ask him, have one too many, you imply that he's drunk. Nhưng nếu bạn hỏi, quá chén hả? Như vậy là bạn ám chỉ là anh ta say rượu. Và infer có nghĩa là kết luận, suy diễn ra. Và imply có nghĩa là ám chỉ, ngụ ý. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trên thế giới, gần 800 triệu người bị đói kinh niên. Điều này có nghĩa rằng một trong 9 người sống trên trái đất này đi ngủ lúc bụng vẫn còn đói hầu như mỗi đêm. Đa phần họ sống ở thế giới đang phát triển, nơi mà khoảng 13,5% dân số không được bảo đảm an ninh lương thực. Tình trạng kém an ninh lương thực ảnh hưởng nặng nhất tới trẻ em. Gần một nửa số trẻ em chết trước 5 tuổi, 3,1 triệu em nhỏ tử vong do suy dinh dưỡng và những em nhỏ sống sót thường bị thương tổn suốt đời. Não bộ và cơ thể của các em không phát triển đúng cách. các em gặp khó khăn trong việc học và dễ mắc bệnh. Đói là kết quả của sự nghèo túng, nhưng nó cũng gây nên tình trạng nghèo túng. Khi người ta không tiếp cận được đủ thực phẩm và dinh dưỡng, thoát khỏi nghèo túng càng trở nên khó khăn hơn. Cái đói tồn tại vì nhiều nước thiếu những mạng lưới an sinh xã hội. Bởi vì ở nhiều nước, phụ nữ, dù làm phần lớn việc đồng áng, không được tiếp cận với việc huấn luyện, với tín dụng hay với đất đai như đàn ông. Xung đột, quản lý yếu kém đất đai và tài nguyên thiên nhiên, việc những nông dân nhỏ phải dời cư vì thiên tai và cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế làm tiêu biến công ăn việc làm ở những mức thấp nhất, tất cả góp phần tạo điều kiện đẩy những người nghèo nhất vào cơn đói. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, Hoa Kỳ thành lập chương trình Nuôi Sống Tương Lai có mục đích giảm thiểu nạn đói, nghèo túng và suy dinh dưỡng khắp toàn cầu bằng cách tập trung vào những nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, gia tăng đầu tư vào nông nghiệp và ủng hộ những kế hoạch của riêng mỗi quốc gia cho việc cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, trong khi tạo ra những cơ hội cho tăng trưởng kinh tế và thương mại. Vì thế, thí dụ trong năm 2013, Hoa Kỳ đã giúp hơn 7 triệu nông dân sản xuất nhỏ cải thiện năng suất và thu nhập của mình bằng cách giúp cho họ tiếp cận những công cụ và những công nghệ mới. Ở Zambia, Hoa Kỳ đã giúp những nông dân sản xuất nhỏ tiếp cận giống và phân bón được cải thiện thông qua những nhà cung cấp trong khu vực tư nhân, giúp Zambia đạt sản lượng thu hoạch ngô lớn chưa từng có của họ. Ở Bangladesh, hơn 3 triệu nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất gạo của mình lên tới 20% với giống, phân bón và cách thức quản lý nông trại được cải thiện, được cung cấp thông qua chương trình Nuôi Sống Tương Lai. Ở Senegal, những nỗ lực của Nuôi Sống Tương Lai đã giúp hạ giá gạo nhập khẩu đi 20% cho đất nước từ năm 2008 đến năm 2011 và hỗ trợ nông dân sản xuất 50.000 tấn gạo trị giá 13 triệu đô la, vượt lượng gạo cần thiết đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng năm của hơn 400.000 người Senegal. Và ở Tanzania, công tác của Nuôi Sống Tương Lai với những nông dân sản xuất nhỏ đã giúp họ tăng năng suất khoai tây lên thêm 60%, đưa tới sự gia tăng 298% lợi nhuận trên mỗi hecta. Hoa Kỳ quyết tâm đạt được tình trạng an ninh lương thực toàn cầu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lâu bền thông qua chương trình Nuôi Sống Tương Lai.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các nguồn tin ở Mỹ cho hay Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA đang bị Mỹ điều tra liên quan đến tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Tin tức về việc ông Blatter, 79 tuổi, là một đối tượng trong cuộc điều tra của công tố viên liên bang và FBI nổi lên chỉ vài giờ sau khi ông Blatter đột ngột tuyên bố từ chức tại một cuộc họp báo ở Zurich. Ông Blatter, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch FIFA lần thứ 5 hôm thứ 6 tuần trước, thừa nhận rằng ông không được ủy quyền của toàn thể thế giới bóng đá, những người hâm mộ, cầu thủ, câu lạc bộ, những người sống và yêu bóng đá. Ông thừa nhận rằng FIFA cần phải tái cơ cấu sâu rộng và ông cam kết cho mục tiêu đó. Nhân viên cứu hộ Trung Quốc trong ngày thứ Tư tiếp tục tìm kiếm hơn 430 người mất tích sau khi một chiếc tàu chở khách bị lật vì giông bão trên sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước cho hay mới cứu được 14 người kể từ khi chiếc tàu du lịch chở phần lớn là du khách lớn tuổi bị lật vào chiều tối thứ Hai. 18 người được xác nhận đã thiệt mạng. Nam Triều Tiên loan báo thử nghiệm một phi đạn đạn đạo có thể bắn đến bất cứ mục tiêu nào ở Bắc Triều Tiên. Đây được xem là một phản ứng đối với những hành động dương ngoài quân sự hồi gần đây của Bình Nhưỡng.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.